thì ngài thường xuyên hỏi lại người mới được mấy người không theo thế tục, tức là không chết. Thì thần Lư mới thưa một mình Tổ Đạt Ma. Tổ Đạt Ma chết rồi. Thì theo tấm văn nói thì thấy ngài quả giết về Ấn Độ mà chết đâu, phải không? Chết thử cùng như rõ ràng. Bây giờ chúng ta đọc cũng thấy vậy. Một mình Tổ Đạt Ma. Thì ngài thường chiếu hỏi lại có những đặc biệt gì? Thì ngài thần Như thưa một mình đạp trên sóng trở về Tây, trở về Ấn Độ. Đó, mình thấy quả giết vía cởi sóng, tức là đứng trên cái cành la đó mà đi về Ấn Độ. Thì ngài thường chiếu hỏi núi Hùng Nhĩ là nhà ai? Tức là cái tháp trên núi Hùng Nhĩ đó là nhà của ai đó? Thì thần Như thưa chỉ là chỗ chôn chiếc hòm mà thôi. Chỉ chiếc hòm không chứ có gì hết. Theo tâm sử rõ ràng vậy. Thì ngài thường chiếu liền nói lừa người lấy lợi đứng đầu là thần Như. Thì vậy ngài thì chú ở lừa người lấy lợi đứng đầu là thần Nghi. Như vậy là ông là cái người lừa dối về hạ số một. Thì nghe cái câu đó có gì có ngạc nhiên không? Nãy giờ chúng ta đọc sử thấy cũng vậy. Thì ngài thần Nghi liền biện minh đâu có thể nói tấm văn truyền dối việc vua Can Đế đột ngộ thì sao. Thì ngài thường chúa liền nói một con chó lớn sủa láo, nói cho đủ theo Việt Nam, bầy chó nhỏ sủa theo. Thì một con chó lớn sủa láo thì bầy chó nhỏ sủa theo. Thì ngài thần Như cũng thuộc chó nhỏ sủa theo, mình bây giờ cũng vậy. Thì cái lời nói này quá can đảm, nhưng tôi rất là phục lăng thôi. Quá can đảm, sử sách ghi rành rành vậy mà ngài dám nói một con chó lớn sủa láo. Thì thành Nghi hỏi thêm hòa thượng cũng tùy tục chăng? Thì qua chuyện khác. Thì ngài nói tùy tục, vì sao như thế? Thì ngài nói ấy là cùng người đồng điều. Đồng điều tức là đồng điều sanh rồi đồng điều tử. Thì hồi nãy mình thấy Tổ Đạt Ma đã nói có thủy đắc có chứng đó, phải không? Thì có chết thì có sống thì có chết, đó là sự công bằng. Mà nói là không chết thì chuyện đó làm sao tin được. Sư bỗng nhiên tỉnh ngộ liền lễ bái thưa con đã hiểu lầm rồi, vậy mà con nói tỏ không chết. Thì qua câu chuyện này quý vị thấy có những cái gì đặc biệt. Như vậy thì chúng ta xác nhận câu chuyện Tống Văn gặp Tổ Đạt Ma, quả chức giác về Ấn Độ, rồi vua Can Đế lên cho dở tháp ra mở cái quan tài thấy còn có chiếc giác, câu chuyện đó là thật hay là hư? Thật hay là hư? Nếu hư thì tại sao sử sách còn ghi? Đó là một vấn đề nó không có đơn giản. Bởi vậy cho nên trong kinh Phật có một đoạn tôi dẫn cho quý vị nghe. Đây thuộc lại kinh A Hàm. Có một đoạn Phật nói thế này: đừng tin một điều gì dù điều đó do sách vở ngàn xưa để lại. Đừng tin một điều gì dù điều đó từ miệng ông thầy nói ra. Đừng tin một điều gì dù điều đó do người đủ quyền lực nói. Đừng tin một điều gì dù điều đó do nhiều người nói, vân vân. Tới 10 điều Phật bảo đừng tin. Rồi ngài kết thúc chỉ có điều gì các ông xét đúng sự thật, hợp chân lý, lợi ích cho mình, cho người, thì điều đó các ông mới nên tin đó. Thì đọc hết cái này thì quý vị thấy đừng tin được điều gì dù sử sách ngàn xưa để lại. Mà cái câu đó là cái câu mà Ngài Thường Chí dám nói, phải không? Nói là con chó lớn sủa láo, nghĩa là ông vua, phải không? Nói là còn cái chiếc vé không, đó là cái lối nó không thiệt. Nhưng mà bây giờ tại sao ở chùa chúng ta vẫn thấy thờ Tổ Đạt Ma, quả chiếc vết trên vai, rồi đạp cầm lao cởi sóng về Ấn Độ? Đó là những cái nghi vấn mà chúng ta phải giải, chứ không thì dễ hiểu lầm đó. Bây giờ tôi nhắc lại cho quý vị hiểu thật rõ. Nếu mà chúng ta tin Tổ Đạt Ma không chết thì chúng ta có lỗi lầm gì? Lỗi thứ nhất là Tổ Đạt Ma hơn Phật, phải không? Phật 80 tuổi nhập Niết Bàn, tức là tịch tại vườn sông Lắm, tới vườn sông Lắm Sa La, tại cái rừng Sa La ở dưới hai cây sông Lam đó. Thì như vậy Phật 80 tuổi tịch mà Tổ không tịch thì có hợp đạo lý không? Đó là một điều thứ nhất. Điều thứ hai, trong kinh luôn luôn Phật nói có sanh thì phải có tử, phải không? Nó là có hợp thì phải có tan, có sinh thì phải có tử. Như vậy mà nếu một vị tổ dịch đây là một vị tổ trong đạo Phật mà không tử thì có trái đạo lý không? Trái với chánh pháp. Đó là cái lỗi thứ hai này. Còn cái thứ ba nữa, nếu ngài không tịch, ngài về Ấn Độ, thì từ khi ngài về Ấn Độ tới giờ có ai gặp lại ngài lần nào không? Nếu không chết thì còn người gặp, mà có chỗ nào nói gặp ngài Đạt Ma ở Ấn Độ, ở tỉnh nào, ở xứ nào không? Không tịch mà không ai gặp hết thì mất tiêu rồi, mất tiêu rất là tịch chứ, phải không? Như vậy đó là trái với lẽ thật, phải không? Đó, nói không tịch là không, trái với lẽ thật, trái với chánh pháp, trái với cái chủ yếu là Phật tự nhận rằng có sanh là phải có tử. Bản thân ngài cũng như vậy, bây giờ đệ tử lại khác ngài thì nó không hợp lý. Như vậy thì cái chuyện đó nó làm chuyện không đúng lẽ thật, không hợp với chánh pháp là hợp chân lý mà chúng ta tin, thì cái tin đó có trái với lời Phật dạy không? Bởi vậy nên tin đó là tin không đúng. Nhưng tại sao bây giờ lại thờ ngài như vậy? Thời như vậy tức là xác nhận sao? Thì tôi nói cho quý vị thấy, ngài Thường Chiếu là một thiền sư Việt Nam cuối đời Lý, mà ngài dám nhìn tường tận điều gì đáng tin, điều gì không đáng tin. Dù sử sách mà ghi không đúng, ngài cũng vẫn không tin. Thì con người đó thực là con người can đảm. Bởi cái tinh thần đó mà tôi rất quý, rất phục. Cho nên khi các cái thiền viện này thì tôi liền để Thường Chiếu làm cái thiền viện học theo cái gương của ngài. Một thiền sư Việt Nam có bản lĩnh như vậy, đáng để chúng ta nhớ, đáng để chúng ta phục. Chứ còn lâu nay chúng ta cái gì thấy sách sử ghi là đó là thật rồi, phải không? Nghe nhiều người nói cái đó là thật rồi mà không có cái nhận xét, không có cái phán đoán đúng sai. Đó là cái bệnh mà rất nhiều người mắc phải. Cứ ai nói cái đó là hay thì mình hùa theo hay, nói đúng thì mình hùa theo đúng, chứ còn không biết nó hay chỗ nào, nó đúng chỗ nào, thiếu cái nhận xét, thiếu cái phán đoán, mà do thiếu nhận xét, thiếu phán đoán cho nên tu dễ lạc lòng. Còn thiền sư không phải vậy, phải thấy được tường tận, hiểu được phút thấu đáo. Dù trong sử có ghi vậy mà không đúng là thật tôi không tin. Đó là cái đặc biệt. Cho nên cái câu mà một con chó lớn sủa láo, câu đó là câu bất hủ, rất là độc đáo của một nhà sư Việt Nam. Rồi bây giờ cái hình ảnh là thờ, vì chúng tôi cũng thờ cái hình ảnh ngài quả chiếc giác về Ấn Độ. Thì như vậy chúng tôi tin hay không mà chúng tôi thờ? Rồi các tổ của mình nơi nào chùa nào cũng thờ chứ vậy, thì như vậy các tổ sau này có tin hay không? Rồi đây tôi giải thích cho quý vị thấy cái hình ảnh đó nó mang một cái tính gọi là cái giáo lý thâm trầm của nhà Phật hay là của thiền tông, chứ không phải là cái hình ảnh theo lịch sử. Hình ảnh đó là cái hình ảnh triết lý của nhà Phật chứ không phải là hình ảnh lịch sử. Bởi vậy nên tôi nói trong cái hình ảnh đó là đủ hết, nó biểu trưng đầy đủ cái tinh thần của tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa. Đầu tiên quý vị thấy quả chiếc giác phải không? Thì quả chiếc giác, quý vị nhớ người ở thế gian đi đâu mà mất chiếc giác, còn chiếc mang trong chân, trong chân mình đó, biết là không thể kiếm chiếc kia được, thì chiếc này sao? Mà lột quăng cho rồi, phải không? Vô ích. Thì ngài đã còn có một chiếc giác thì thôi quăng cho rồi, quải dẫn độ làm gì? Nhưng mà không phải, bởi vì cái tinh thần của trong nhà thiền luôn luôn nói rằng như hồi nãy tổ nói đó, không mắc kẹt mê ngộ thiền ngu, phải không? Tức là không cho kẹt hai bên, mà giết là một đôi, một đôi tức là hai bên. Mà nếu còn mắc kẹt hai bên thì chưa gọi là tổ. Bây giờ ngài vượt qua cái đối đãi đó, cái hai bên đó, cho nên quả một chiếc giác nó không còn đối đãi nữa, thì vậy mới gọi là tổ chứ. Tổ là cái người qua khỏi cái đối đãi mà trong cái giáo lý ngài đã nói, phải không? Đó là để nói lên ngài đã thoát ra ngoài cái đối đãi. Mà đã thoát ngoài đối đãi thì người thế gian mới nói còn đối đãi thì nó còn có, hết đối đãi còn gì nữa, phải không? Còn trắng nhưng có đen, còn tối nhưng có sáng, còn phải nhưng có quấy, còn nam nhưng có nữ, dần dần tất cả cái đối đãi đó là cái gốc của sinh hóa. Mà giờ hết đối đãi rồi còn gì? Mà không còn gì thì sao? Thì như hồi nãy tôi nhắc lại, tổ Huệ Khả nói rằng con đã bắt hết các duyên. Bắt hết các duyên tức là hết đối đãi rồi. Thì tổ liền hỏi lại, coi chừng rơi vào không? Thì ngài nói rõ ràng thường biết làm sao không được. Thì ngài đó ở ấn chứng. Như vậy thì hết cái đối đãi rồi, vẫn còn một cái nhầu nhiễm phi thường. Cho nên khi quải chiếc giác ở trên vai là để nói lên rằng ngài gánh phát một cái ra ngoài cái đối đãi. Mà khi ra ngoài đối đãi thì còn gì? Bẻ cành lao văng xuống dưới biển, nổi phao phao bước trên đó, đi như trên chiếc thuyền. Nghe con người nào tu hành mà tâm vượt khỏi cái dòng đối đãi rồi thì người đó có cái diệu dụng phi thường, biến cây cành lao cũng biến thành con thuyền đưa qua biển được, chứ không phải tới đó là hết. Đó là nói cái diệu dụng khi người ta vượt ra khỏi cái đối đãi. Như vậy là không phải tới đó là hết, phải không? Không phải tới đó là không. Rồi giờ ta nói tại sao con mắt Phật lại nhìn xuống cái hiền từ Phật tổ thì nó trừng trừng lên, con dữ dằn quá, Quý vị thấy mắt tỏ đáng sợ không? Thì Phật nhìn xuống nhìn từ tỏ từ nó tình trạng lên. Thì ở đây tôi mới dùng cái ví dụ, tôi nói rằng như một đoàn người đi núi, núi thật cao, muốn leo tới tận chót núi, thì trong cái đoàn người đó có kẻ yếu người mạnh, có người thật mạnh, họ đi nhanh, đi tiến lên tới đỉnh. Tới đỉnh họ ngồi gió mát, lúc đó đoàn người còn đương lanh quanh ở dưới sườn núi, thì người đó ngồi nhìn ở đâu? Nhìn lên, nhìn xuống. À, nhìn xuống thương trông chờ những người ở dưới đi lên, cho nên mắt nhìn xuống, ngồi thoải mái nhìn xuống. Từ trong cái đàn người đi lên đó có người nào khá khá tức là vượt hơn đàn leo lên còn chừng 50-70 thước nữa tới đỉnh, thì cái người đó lúc đó mắt sao? Bởi vì gần tới mà mệt, mệt cho nên phải nỗ lực, phải cố gắng tối đa, mà cố gắng mà muốn cho mau, muốn vươn lên cho tới nơi, thì con mắt phải trừng trận. Trừng trận là cái sức nỗ lực và ngó lên trong cho tới. Thì như vậy đó là cái người gần tới. Còn những người mà còn ở dưới sườn núi thì con mắt làm sao? Nó coi nó trái cây ăn không, coi có hoa nào đẹp không, thấy không, để hái thôi. Như là tiền hoa không có lạ đủ thứ đó, chứ còn không có trong hắn gì hết. Bởi vì dưới của sao lơ sao lửng có trong hắn gì, phải không? Cho nên cái người mà trình trạng đó là tổ, họ gần với Phật mà chưa thành Phật, tức là chưa rõ gì nhưng mà gần. Còn như chúng ta thì thôi chưa có mở ước, phải chưa mở ước cho nên cứ chạy chơi, nào là danh, nào lợi, là gì đó, kiếm đủ chứ chúng ta. Chứ còn chuyện thành Phật lâu quá, xa quá, chưa có nhóm trong nhóm, phải không? Đó thì con mắt mình là con mắt nó quang nó lại, không dám nó lên, không mới suốt. Đó thì quý vị nhớ bao nhiêu cái hình ảnh đó thì nói lên hết được cái tinh thần của tổ đặc ma. Như vậy thì đó là một cái hình ảnh biểu trưng thờ để nhắc chúng ta tu, chứ không phải là cái hình ảnh theo lịch sử. Hiểu vậy thì quý vị mới khỏi lầm, chứ không thì quý vị nói tại sao không tin sử nói đúng mà giờ cứ thờ, phải không? Thì như vậy là thừa nhận đó. Đó là cái điều nó rõ ràng nói cho quý vị hiểu. Như vậy thì cái phần sử tổ đạt ma tới đây là xong. Chồng quá nhiều. Thì thôi bây giờ từ được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Giờ mấy cái câu hỏi ngắn tôi trả lời trước. Có Phật tử hỏi: xin thầy quan hỷ giải thích thích dùm con. Một, con người từ đâu đến? Hai, khi chết sẽ về đâu? Hai câu hỏi này dễ trả lời hay khó? Bây giờ cái này là tôi dùng cái lý lẽ trong kinh mà trả lời, chứ không phải cái viết riêng tôi. Trong kinh Phật dạy rõ rằng con người từ hoặc là ở trong lục đạo, trong lục đạo đó địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, A-tu-la, trời. Nếu người từ cõi trời mà xuống thì người đó vừa đẹp đẽ, vừa hiền lành, vừa có đức hạnh, vừa sang cả, thì đó là những người hết mức cõi trời. còn cái phước dư được làm người sao như vậy đó. Còn nếu người từ Atula đến thì người đó cũng sang cả, vì có Atula cũng có phước khá, nhưng mà nóng giận nhiều, tuy sang mà dễ sân thì nóng đó. Đó là người nào sống ở trong gia đình hơi sang cả một chút mà nóng giận dữ nhiều đó thì chắc là ở Atula lại. Còn nếu người nào sinh ra ở thế gian mà có cái tư cách rất là tốt, không có cái tâm giết người hại người, không có cái tâm ăn trộm ăn cắp, không có cái tâm làm những việc tà dâm, không có cái ưa nói dối, cũng không thích say sưa, thì đó là đời trước làm người, bây giờ trở lại làm người, cho nên rất đúng đắn đàng hoàng. Đó là được ba chỗ rồi, thấy không? Rồi còn nếu ai ở trong xuất sanh mà đến đây thì cái người đó được làm người, nhưng mà si mê học không thuộc hết cái quả báo ở loài vật, được lên làm người nhưng mà cái si mê còn, cái dư báo si mê còn, tối tăm không có thông minh. Còn nếu ai ở ngạ quỷ hết tội rồi lên á thì tuy ra là được làm người nhưng mà bỏ xẻn lắm, làm có tiền mà không dám xài, không dám làm những việc tốt việc phải, không bao giờ dám, cứ để dành để mà giữ đó, vì vậy cái tâm bỏ xẻn nó còn thừa, còn dư chút chút đó. Còn nếu mà ở địa ngục lên thì hết cái tội địa ngục lên đây thì thân bệnh hoạn xấu xa tật nguyền nó không có được bình thường. Đó là sáu cái chỗ tới đây. Trong kinh Phật nói như vậy, sáu chỗ nó tới thì những gì tự nguyện mà biết, chứ bây giờ tôi không nói với ai được. Rồi khi chết sẽ về đâu cũng như vậy, nếu người tu thập thiện thì chết về khỏi trời, người giữ năm giới chết được làm người, người giữ năm giới hay là tu thập thiện, nhưng mà trong thập thiện nó tu được có 7-8 cái thiện mà còn cái thiện sanh nó tu không nổi thì được lên Atula. Mà tuy thì hiền làm cái gì cũng giúp đỡ đó, mà động tới cũng sanh như thường khó không được thì được lên Atula. Còn người nào mà giữ tròn năm giới thì được trở lại làm người. Còn người nào mà làm trọn 10 điều ác, thập ác thì đã địa ngục, làm 7-8 điều ác thì làm ngạ quỷ, còn 3-4 điều ác thì làm súc sanh. Rồi đó là theo ý của Phật chứ không phải ý tôi nghe. Có một tử này hỏi: kính bạch hòa thượng, như tất cả chúng sanh, sao lại người sanh nước này người sanh nước khác? Như nói người sanh dùng viên đĩa hạ tiện thì mình cho rằng người đó thiếu phước, nhưng nếu có việc nào đó được sanh nước ngoài sống đầy đủ vật chất, như vậy thì làm sao khẳng định rằng người đó thiếu phước? Cái câu hỏi này thì quy định nó không có được hợp lý. Hỏi tại sao người sanh nước này người sanh nước khác thì đó là tùy duyên, ai có duyên đâu thì đến đó, chứ không nói sao hết, đó là tùy duyên. Rồi nói rằng trong kinh nói duyên địa hạ tiện là chỗ xấu, rồi sao có những người ở biên địa Hà Tiện họ vượt biên ra cái rồi họ qua nước khác họ sung sướng như vậy họ có biết là vô biết thì ở chữ biên địa Hà Tiện mà trong kinh dùng á là để chỉ cái người nào ở chỗ biên địa tức là ranh giới hoặc là ở chỗ bờ biển hoặc là chỗ trong rừng sâu là chỗ không ít gặp được thiện hữu tri thức. Tuy người đó ở trước họ ít phước, họ không gặp thiện hữu tri thức vì họ ở xa. Nhưng bây giờ quý vị thấy, quý vị ở thành phố thì học đạo dễ hơn mấy người ở thiệt xa miền quê, bây giờ nó ít phước là ít phước để gặp thiện hữu tri thức chứ không phải ít phước là nghèo. Mình tưởng ít phước là nghèo chứ không phải. Trong nhà Phật nói ít phước là khó gặp thiện hữu tri thức, khó cái cơ hội gặp đạo, hiểu đạo. Cho nên họ không phải ở duyên địa là nghèo. Vì vậy cho nên họ tuy ở duyên địa mà họ cũng còn cái phước họ có thể giàu được, nhưng mà xứ mình chưa giàu cho nên họ chạy xứ khác để họ làm giàu. Nhưng làm giàu mà chưa chắc là họ đã hiểu đạo bao nhiêu. Đó là cái ý trong nhà Phật nói thiếu phước là không gần thiện hữu tri thức, chứ không phải là thiếu phước nghèo. Đó là cái câu hỏi Phật tử này rồi. Nó Phật tử khác hỏi: Kính bạch hòa thượng, tất cả những loài vật nhỏ như con ruồi, con rệ, con chí vân vân cho đến những con vật lớn đều có Phật tánh không? Và có phải từ con người đời trước tạo tội mà thành những con vật không? Và những con vật nhỏ nó cắn, nó chít mình biết nó có tội không? Thì cái câu hỏi này, những con vật nhỏ nó có Phật tánh không? Thì trong nhà Phật nó tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Như vậy trả lời cái câu hỏi thứ nhất, và có phải từ con người đời trước tạo tội mà thành những con vật không? Thì cái này nó tùy theo cái việc duyên. Có khi con người tạo tội, có khi những con vật khác nó chuyển, tức là trong cái vòng luân hồi chỗ này đến chỗ kia. Tôi nói ví dụ như người tội sinh ra làm con mèo chẳng hạn, rồi con mèo cái đời của nó sao, nó có tu được không hay là tiếp tục tạo tội? Tức là làm con mèo rồi cứ bắt chuột ăn, thì suốt một đời nó ăn non với con chuột thì tạo tội thêm nữa. Như vậy thì đâu phải con người mới xuống con vật nhỏ tí ti, mà từ những con người sụp xuống con vật lớn lớn, những vật lớn lớn thì sụp xuống cứ sụp hoài, cho nên mới mất thân người kiếm lại khó là chỗ đó đó, phải không? Nó cứ sụp cho nó khó trở lại, thì cái đó không nhất định người sanh ra những con vật đó, mà vật khác có thể sanh làm con vật vật nhỏ. Rồi hỏi: Và những con vật nhỏ nó có cắn, có chích mình giết nó có tội không? Thì tôi thường nói tội là gì? Tội tức là làm khổ cho chúng sinh, phải không? Thì giờ con vật nhỏ nó cắn, nó chích mình ngứa cái, tức là nó làm khổ mình, cho nên mình đặt lại nó, tức là mình làm khổ lại nó. Nhưng mà nó cắn, nó chích mình, nó lấy cái tiếng nó thôi, mình không chết mà mình đặt nó cho nó chết quèo, thấy không? Như vậy thì cái khổ nào hơn? Cái nào hơn chúng ta có tội. Tội là chỗ đó đó. Bây giờ có Phật tử hỏi: Kính bạch hòa thượng, trong kinh Phật nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng một chúng sanh ấy làm tội thì Phật tánh đồng chịu tội luôn sao? Có một Phật tử này hỏi: Con có xem trong quyển Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất, nhiều chỗ nói đi nói lại là thấy tánh thì thành Phật, thấy tánh thì không còn cái khổ nào lôi kéo mình,
Vậy nên con muốn thấy tánh quá mà không biết làm sao để thấy được tánh. Và thầy có phải thấy tánh là thấy tâm thanh tịnh của mình? Mà thầy làm sao thầy từ bi chỉ dạy cho con, chúng con thấy được tánh. Phật tử này tha thiết thấy tánh, bởi vì nó thấy tánh thì thành Phật, thấy tánh thì hết khổ. Nhưng bây giờ làm sao mà thấy tánh? Thì Phật tử này lại hiểu lầm rằng thấy tánh thì là thấy cái gì? Tức là thấy tánh là có phải là thấy được cái tâm thanh tịnh của mình không? Quý vị nhớ, cái thấy, cái nghe, cái biết nó không ngoài cái tánh của mình. Nếu mình thấy được tánh mình thì cái thấy của ai chứ không của mình nữa. Thấy không? Cũng như con mắt của tôi, nếu nó thấy con mắt tôi thì quý vị thấy chứ tôi đâu có thấy. Con mắt tôi không thấy, thấy không? Mà tôi biết con mắt sáng hay con mắt tối, con mắt mờ, chứ tôi không thấy con mắt của tôi. Thấy không? Vì nó là của tôi mà. Nếu mà nói tôi thấy con mắt tôi là thấy trong gương, chứ không phải thấy thiệt, phải không? Thấy cái bóng trong gương chứ mới thấy thiệt. Bởi vậy nên tánh, trong kinh nói chữ thấy tánh đó là thế này. Bởi vì cái ý nghĩa, thí dụ như tôi thấy rõ cái tờ giấy của mình viết là trắng, thì có ai đó nói cái tờ giấy mình viết là đen, tôi có chịu không? Tôi không chịu. Tôi nói tờ giấy viết là trắng. Tôi thấy rõ cái cây xoài, cây mít nó khác, trái nó khác. Mà ai nói trái xoài trái mít nó như nhau, tôi có chịu không? Bởi vì khi mình thấy thì cái đó mình khẳng định, nó không còn nghi ngờ nữa. Như vậy đối với khi mình tu, lúc mình được an tịnh, nhận ra cái tâm sinh diệt vọng tưởng nó là cái bóng không thiệt, nhận ra cái chân thiệt hiện hữu của mình không còn nghi ngờ chút nào nữa hết, 100% rõ ràng, thì đó gọi là thấy tánh. Thấy là không nghi, không ngại. Cho nên cái câu mà của ngài thiền sư Hoàng Long, ngài nói nghĩa là thường thường ai tới hỏi ngài cái gì thì ngài nói cho một câu, rồi cái người kia trả lời thế nào ạ, là ngài cứ làm thinh. Mấy người kia tức quá, nó bạch hòa thượng, con trả lời vậy đúng hay không mà hòa thượng không có nói gì cho con biết. Thì ngài liền bảo, như cái người gác cửa, nếu ông đi qua khỏi cửa rồi, ông có cần hỏi người gác cửa không? Cần hỏi không? Nhưng mà mình hỏi người gác cửa là khi mình chưa qua khỏi cửa đó. Còn nếu mình đã qua khỏi cửa thì phải cần hỏi người gác cửa, tức là mình tin 100% rồi, không còn gì nghi ngờ. Mà không nghi ngờ thì cần gì hỏi? Thì như vậy để nói rằng khi thấy tánh là vậy đó, tức là tới đó rồi thì không còn tí nghi ngờ nữa, thì mới gọi đó là thấy tánh. Chứ bảo chỉ cái tánh ra cho thấy thì thôi, ông Phật ông cũng chỉ không ra nữa, đừng nói là tâm. Còn Phật tử này kỹ lưỡng quá, Phật tử này hỏi mà đánh nhớ đàng hoàng. Kính thưa thầy, con ngồi thiền cũng đã lâu và cũng có tiến bộ đôi chút, nhưng thấy năm nay con có duyên nay được đọc mấy cuốn sách của hòa thượng Thích Thiền Tăng khuyên tu về tịnh độ, trong sách Hương Quê Cực Lạc hòa thượng có dẫn chứng rất nhiều thiền sư tu thiền kiêm tịnh độ như ngài Văn Thù Bồ Tát, ngài Long Thọ Bồ Tát, ngài Hán Sơn Đại Sư, hầu hết các thiền sư đều tu thiền kiêm tịnh độ, như bài tứ liệu giảng sau đây, thì bài tứ liệu giảng này các nơi có. Như vậy thì về mặt thực hành hai pháp môn thiền và tịnh độ đâu có chống trái như không, nhưng thiền thì giải cùng Phật sát Phật, còn bên tịnh độ thì giải niệm Phật cho đến thấy Phật Di Đà hiện thân. Nghe có vẻ chống trái nhau quá, con rất hoang mang. Con cũng có nghe thầy dạy tu pháp môn nào thì chuyên một pháp môn thôi, vì không kéo thì sẽ giống anh chàng một thân mình mà sang sông bằng hai chiếc thuyền. Nhưng các vị tổ đã tu được thì ác là chúng không chống trái nhau. Bởi vậy con cúi xin thầy từ bi nghiên cứu pháp môn thiền tịnh song tu này để chỉ dạy lại cho chúng con. Vì tu thiền mà bỏ tịnh độ thì con kiếp này con tu không tới sẽ bị quả báo địa ngục ở đời thứ ba. Vì do công đức tu ở kiếp này nên kiếp kế tiếp con được hưởng quả báo tốt đẹp, được sanh ra siêu mạng thông túng như những cậu ấm cô chiêu đời nay, rồi tạo tội và bị đọa địa ngục kiếp thứ ba. Mà Phật lại dạy thân người có được như rùa mù gặp bọng cây nổi. Do đó con cúi xin thầy từ bi nghiên cứu và chỉ dạy con pháp môn tu thiền kiếp tịnh độ. Phật tử này thì e rằng mình tu thiền đời này rồi đời sau cái rồi chưa có được về cực lạc, rồi trở lại cái rồi được vào sanh sung sướng cho tạo tội cái rơi địa ngục, cho nên lo xa muốn có tịnh độ nữa, cảm mình tu cái về bên kia là khỏi trở lại rớt lại. Thì cái tâm niệm này rất tốt, nhưng mà tôi trả lời rõ cho Phật tử này hiểu hai mặt. Một là đứng về mặt pháp môn tu, tôi đã từng nói mỗi pháp môn Phật dạy tu đều giống như một con đường đi. Chúng ta muốn leo lên đỉnh núi cao, mà đỉnh núi cao đó nó có nhiều lối, hoặc là lối ở phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, mỗi lối có một con đường đi. Bây giờ chúng ta muốn lên tận đỉnh núi thì trước tiên chúng ta lựa con đường nào thích hợp gần cái chỗ chúng ta đứng và nó dễ đi hơn thì chúng ta đi, hay là thẳng tắt hơn thì chúng ta đi. Chọn một đường rồi chúng ta cắm đầu đi cho đến đỉnh thì tốt hơn muốn đi lần hai đường, phải không? Một lần hai đường thì tôi cũng bó tay không biết dạy sao. Bây giờ nó tôi muốn lên đỉnh núi mà thầy chỉ sao hai đường hổ tương nhau đi cho dễ, thì tôi chỉ sao đây, thôi chỉ còn lắc đầu tôi bó tay bất lực cái điều đó. Bởi vì tôi nói cho quý Phật tử hiểu rõ tinh thần tịnh độ thì lấy ba cái gốc là tín, hạnh, nguyện. Tín là tin có cõi cực lạc, tin niệm Phật Phật sẽ rước về cực lạc, đó là tín. Từ cái tin đó rồi mình mới thực hành niệm Phật, đó là hạnh. Rồi luôn luôn đêm nào cũng nguyện được vãng sanh cực lạc, như vậy thì mới kết quả. Còn tu thiền á, thì quý vị nhớ cửa thiền là cửa không. Cửa không tức là cửa trí tuệ bát nhã. Người tu thiền là dùng trí tuệ thấy rõ sự vật và con người hiện tại như thế nào, đừng lầm, đừng mắc, đừng dính. Thì gỡ đừng lầm, đừng mắc, đừng dính thì chúng ta hết khổ. Thì như vậy nó là thực tế, nó là trí tuệ. Mà trí tuệ thì nó không đi đôi với lòng tin. Tin thì không trí, mà trí thì không tin. Người trí thì hay đặt vấn đề đó, chứ không có tin liền đó. Bây giờ tôi xin hỏi quý Phật tử câu này. Như quý Phật tử nghe chúng tôi giảng, chúng tôi dạy tu là quý Phật tử bỏ bớt phiền não, bỏ bớt cố chấp, thì quý Phật tử có bớt khổ không? với Phật, mà bỏ phiền não, bỏ cố chấp thì chết rồi mình có thể đọa địa ngục không? Thì như vậy là cái bảo đảm. Nhưng mà Phật tử này e rằng đời sau mình có phước, đời sau nữa mình đọa, hưởng hết thì mình đọa. Thì tôi nói cho quý Phật tử hiểu, sở dĩ đây nói rộng chút, sở dĩ trong đạo Phật quý Phật tử đến với đạo bắt phải quy y, không quy y thì không trở thành Phật tử. Là tại sao vậy? Đó là cái thấy xa của Đức Phật. Bởi vì chúng ta có cái tâm thiện, thấy cái người nghèo, người khổ chúng ta giúp, thì cái đó là có phước. Thì cái người không quy y Tam Bảo, thấy người khổ thương giúp thì cũng có phước. Người quy y Tam Bảo rồi thấy người khổ giúp thì cũng có phước như nhau. Nhưng mà hai cái có khác. Khác ở chỗ nào? Nghĩa là đứng về hưởng phước thì như nhau, nhưng mà người quy y rồi khi hưởng phước người ta vẫn còn nhớ cái gốc, cái gốc đạo đức để tu. Còn người không quy y mà làm thiện thì hưởng phước rồi có khi họ làm tội, làm lỗi. Đó. Bởi vậy cho nên Phật mới dạy mình quy y là nguyện trước Tam Bảo ba lần, để cho cái tâm thức mình, tâm kho tàng thức mình nó chứa được cái hạt giống đối với Tam Bảo. Vì vậy mà nó không mất, không mất. Cho nên mình đời sau dù ở cái cảnh giàu sang chưa về cực lạc, mà ở cảnh giàu sang mình cũng vẫn nhớ tu. Thì quý vị thấy đâu phải trên thế gian mọi người giàu đều là làm ác hết, thấy không? Có những người giàu cũng vẫn hướng thiện, họ cũng vẫn tu, nhưng mà có người giàu thì làm ác. Thì sở dĩ họ làm ác là gì? Họ chưa có nguyện đối Tam Bảo phát nguyện quy y, cho nên bây giờ họ hưởng phước thì họ đâu có biết gì nữa, rồi họ mới tự cao ngạo mạn tạo tội. Còn nếu mình đã có hướng với Tam Bảo quy y rồi thì chủng tử không mất, cho nên ra đời thì cái chủng tử lành nó vẫn còn đó. Mà Phật tử này không hiểu cái đó, cứ nghe dọa nếu mà không về cực lạc ở đây có thể tạo tội đọa địa ngục, rồi quản lên đó. Rồi bảo phải niệm Phật nữa, hai cái lượt đảm bảo đảm về bên kia tu thêm thôi sẽ rớt đi đó. Cái đó là sợ. Mà lâu nay các ngài ở bên tịnh độ hay dọa cái kiểu đó đó. Thì tôi nói cho quý vị thấy, Đức Phật ngài tu một đời thành Phật hay nhiều đời mới thành Phật? Nếu nhiều đời thành Phật thì cái đời thứ nhất ngài chắc cũng vừa phải thôi, phải không? Cũng có cái nhân vừa phải thôi, đâu có quá lắm. Nhưng mà nếu mà cái nhân đó bị mất đi á thì làm sao mà tới thành Phật? Rồi Bồ Tát tu thì bao nhiêu đời thành Bồ Tát? Thì cũng đâu phải một đời. Thì như vậy nếu mà mất thì đâu có Bồ Tát. Thì như vậy Phật Bồ Tát gieo giống nào thì các ngài đều được. Đó. Bây giờ tôi nói sao một cái thí dụ nữa, là cái ví dụ bà Tỳ Kheo Ni Liên Hoa Sát mà chứng quả A La Hán rồi, mà đi gặp mấy cô thiếu nữ 18, 19 tuổi, cái bà khuyên: cháu ơi, cháu đi tu đi, đi xuất gia đi. Cái rồi mấy người cô gái đó nói: thưa bà, con còn ham ăn ham chơi quá, con tu gì được? Con tu rồi con vô đó con phạm giới, con đọa chết, đã địa ngục chết. Và nó không sao, lỡ đọa địa ngục và lên tu nữa. Câu nói nghe như đùa ấy, nhưng mà không phải. Nó khi mình đã có thọ giới, có hướng về Tam Bảo, mình hứa nguyện rồi thì cái chủng tử nó không mất. Giả sử có làm xấu làm ác thì phải chịu đọa, nhưng mà hết cái tội rồi cũng trở lại nhớ tu, chứ không có mất. Hơn nữa, hơn là những người chưa từng có học vấn thì họ làm tội thì họ đọa rồi lên họ cũng làm tội nữa, chứ không có cái thức tỉnh mà tu. Cho nên thọ giới quy y làm cái lối gieo giống cho mình không quên. Bởi vậy nên bác nói ba lần trước Phật đó, thường thường tôi bảo phải nói lớn, nói cho rõ là vậy đó. Hiểu vậy thì quý Phật tử mới biết cái ý nghĩa chứ còn không thì các vị lại dễ hiểu lầm lắm. Đó là cái ý nghĩa mà tu hành nó rõ ràng như vậy. Thì như vậy trả lời cho Phật tử này với cái lòng thiết tha sợ mình còn trở lại rồi e phải đọa, thì tôi nói rõ rằng nếu Phật tử quyết tu đời này, mình tinh tấn tu nguyện suốt đời không có quên Tam Bảo, thì bảo đảm đời sau không bao giờ có cái lôi thôi. Mà đời sau tiến tu nữa thì bảo đảm là đời sau không có rơi địa ngục, phải không? Nghĩa là đời này tu được một phần, đời sau tiến một phần, đời sau tiến nữa, chứ vô lý. Đời này được phần, đời sau hưởng cái hết rồi rơi xuống địa ngục là vô lý quá, phải không? Nếu mà rơi địa ngục chắc tôi rơi nhiều lắm rồi. Bởi vì tôi có tu mà đâu phải lần tôi đã được tiến tới bây giờ, rồi cũng còn quên, cũng trở đi trở lại. Nhưng mà bây giờ tôi ngồi trước quý Phật tử